Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 9, lễ nhớ Thánh Pio Năm Dấu. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 9, câu 18 đến câu 22. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người. Và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền cho các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta những lời đồn thổi của dân chúng về Đức Giêsu, và đặc biệt là lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô. Thánh nhân đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Lời Đức Giêsu chất vấn các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Chúa không chỉ muốn nghe các môn đệ kể lại những gì dân chúng nói về người, nhưng Chúa muốn nghe chính những gì mà các môn đệ cảm nhận về thầy Giêsu chí thánh. Tông đồ Phêrô có thể nói đại diện cho anh em tuyên xưng đức tin của mình: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Lời tuyên xưng ấy của Thánh Phêrô vẫn vang vọng trong hội thánh suốt 2000 năm lịch sử, và mỗi chúng ta ngày hôm nay cũng được mời gọi lặp lại lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta không lặp lại lời tuyên xưng ấy một cách máy móc, nhưng là một niềm xác tín, bởi vì chính thầy, đấng mà Chúa Cha sai đến, chính thầy là Đấng Mêsia, chính thầy là Đấng được sức giàu, là Đấng cứu độ của chúng ta. Thánh Phêrô Năm Dấu, cả cuộc đời của ngài là một lời tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô là đấng từ Chúa Cha mà đến. Thánh Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa trong những chọn lựa của đời sống, trong tư cách là một tu sĩ, một môn đệ của Chúa Kitô, trong tư cách là một linh mục để cử hành hiến tế của Chúa Kitô mỗi ngày, trong tư cách là một Kitô thứ hai loan báo và làm chứng cho thầy chí thánh. Chính vì đời sống thánh thiện và khát khao làm chứng cho Chúa. Cho nên, Thánh Phi-ô đã được Chúa ưu ái in năm dấu thánh, để chính đời sống và gương sáng của thánh nhân trở nên lời chứng cho Chúa Kitô trong thời đại của Ngài và cho con người của thời đại chúng ta hôm nay nữa. Xin là mỗi chúng ta cũng biết noi gương Thánh Phêrô để tuyên xưng đức tin, noi gương Thánh Phi-ô năm dấu để tuyên xưng Chúa Kitô là Chúa trong cuộc đời mình, và chúng ta không được vĩnh phúc in những dấu thánh của Chúa trong thân thể của chúng ta, nhưng chúng ta được diễm phúc đón nhận mình và máu Chúa mỗi ngày, được diễm phúc nghe lời hằng sống, và chúng ta trở nên chứng tá cho Ngài khi chúng ta trở lại với cuộc sống trong tương quan với anh chị em mình. Lạy Chúa Giêsu, xin cho đời sống của chúng con trở thành một lời tuyên xưng: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Amen.
Thầy là chính Đức Kitô, Thầy là ngôi lời nhân thế, là Thầy cho cứu thế. Đời Kitô hữu là một hành trình tìm kiếm con người, để khám phá ra khuôn mặt luôn mới của Đức Kitô, để sống thân phận của Thầy, để dám hiến dâng như Thầy. Đời con gieo bước từ đây theo Thầy làm chứng tình yêu. Thầy là ngôi lời nhân thế, là Thầy cho cứu thế. Cuộc đời theo Chúa là một cuộc đời từ bỏ tương lai, để dám hiến thân, không tìm danh giá lợi ích riêng tư, để sống yêu thương như Thầy. Là những chứng nhân tin mừng đời con mong ước từ nay, theo Thầy trọn mối tình Chúa. Đường tình thật giá đau thương, dẹp hết vân vương căn trường, đi tới đỉnh núi Can Vê để hiến tế chính thân mình của lễ phục vinh muôn đời. Và như Chúa đã phục sinh, con được sự sống hiền vinh. Thầy là chính Đức Kitô, Thầy là ngôi lời nhân thế, là Thầy cho cứu thế. Thầy là chính Đức Kitô, Thầy là ngôi lời nhân thế, là Thầy cho cứu thế.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin giáo hội tại Argentina. 300.000 người trẻ Argentina hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Itati. Hơn 300.000 người trẻ Argentina đã hành hương tới đền thánh Đức Mẹ Itati thuộc Tổng giáo phận Corrientes hôm thứ Bảy 17 tháng 9 vừa qua. Cuộc hành hương có chủ đề là cùng với Mẹ Maria, chúng ta lại gặp nhau như một giáo hội đồng hành. Các bạn trẻ thuộc các giáo phận khác nhau tụ họp nhau sau 2 năm đại dịch. Họ bày tỏ những quan tâm, mong đợi và một sự dấn thân đối với thực tại họ đang sống ở miền Bắc nước Argentina. Cô Maria Nella Villa, điều hợp viên một vụ giới trẻ thuộc giáo phận Posada, nói rằng: "Chúng tôi đang cảm nghiệm một lễ hội huynh đệ thực sự, vì chúng tôi là một gia đình, một giáo hội đồng hành, ồn ào như Đức Giáo Hoàng Francisco đề nghị với chúng tôi." Các bạn trẻ đã đi bộ hơn 10 cây số từ thành Corrientes đến đền thánh Itati, được 100 xe hỗ trợ. Cô Villa cũng nói rằng, chúng tôi cử hành lễ hội, qua đó người trẻ bày tỏ lòng kính mến Đức Mẹ, đứng săn sóc và bảo vệ người trẻ. Mẹ chỉ đường, ban sức mạnh và hy vọng cho chúng tôi mỗi ngày. Đức cha Hugo Nicolas Barbaro, giám mục giáo phận San Roque, đã giảng trong thánh lễ tại cuộc hành hương thứ 43 này ở đền thánh. Ngài nói, Đức Trinh Nữ không dửng dưng đối với một người trẻ sa ngã. Các bạn hãy lắng nghe tiếng nói dịu dàng của mẹ. Mẹ muốn các bạn được hạnh phúc, có khả năng yêu thương, được khỏe mạnh và đời sống tốt đẹp. Đền thánh Đức Mẹ Itati do các cha dòng Francisco thiết lập năm 1589. Năm 1900, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tôn Đức Mẹ là bổn mạng của thành Corrientes và thiết lập giáo phận này. Năm 1950, một vương cung thánh đường được xây cất để đặt tượng Đức Mẹ Itati với một trong những mái vòm cao nhất tại Nam Mỹ.
Tin Liên Hiệp Quốc. Quốc vương Giordani lên tiếng về tương lai thành Jerusalem. Quốc vương Abdullah thứ hai của Giordani cảnh giác chống lại việc làm thương tổn quy chế status quo về thành Jerusalem trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, Hoa Kỳ. Trong bài tham luận hôm 20 tháng 9 vừa qua, quốc vương Abdullah nhận định rằng tương lai thành Jerusalem là một mối quan tâm cấp thiết. Đây là thành thánh đối với hàng tỷ tín hữu Hồi giáo, Kitô và Do Thái giáo trên thế giới. Coi nhẹ quy chế luật pháp và lịch sử của thành Jerusalem đang tạo nên những căng thẳng hoàn cầu và đào sâu hố chia rẽ về tôn giáo. Thành thánh không phải là nơi để oán ghét và chia rẽ. Trong tư cách là những người bảo tồn thành Jerusalem và các nơi thánh của những người Hồi giáo, chúng tôi quyết tâm bảo vệ quy chế lịch sử và pháp lý cũng như an ninh và tương lai của thành này. Quốc vương Abdullah cũng nhận xét rằng các tín hữu Kitô đang chịu sức ép tại Jerusalem. Gần đây, Israel đã có những tranh biện với các vị lãnh đạo Kitô tại thủ đô và tòa án đang xử lý những nhóm kiều dân Israel định cư muốn kiểm soát các tài sản trước đây của giáo hội. Quốc vương Giordani nói thêm rằng, trong tư cách là một người lãnh đạo Hồi giáo, tôi muốn nói rõ ràng, chúng tôi dấn thân bảo vệ các quyền và gia sản quý giá của các tín hữu Kitô tại những vùng của chúng tôi. Không có nơi nào quan trọng hơn tại Jerusalem. Các quyền của các giáo hội tại Jerusalem đang bị đe dọa và điều này không thể tiếp tục. Nhà vua Giordani cũng kêu gọi hỗ trợ những người tị nạn Palestine và con cháu của họ, đồng thời ủng hộ giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc theo biên giới năm 1967. Với việc phân chia Jerusalem làm thủ đô của hai nước.
Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Krasetsky kết thúc chuyến viếng thăm miền đông Ukraine. Hôm 20 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Konrad Krasetsky, Bộ trưởng Bác Ái của Tòa Thánh, đã kết thúc chuyến viếng thăm lần thứ tư tại Ukraine, theo sự ý nhiệm của Đức Thánh Cha để bày tỏ sự gần gũi của Ngài với nhân dân nước này. Đức Hồng Y đã lưu lại 2 ngày tại thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine và ở gần biên giới Nga. Hôm 20 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y đã cử hành thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa địa phương trước sự tham dự của đông đảo các tín hữu. cha Wojciech Staszewicz, giám đốc Caritas Spes, hy vọng, cho biết trong những ngày viếng thăm Ukraine, Đức Hồng Y Krasetsky đã viếng thăm các giáo xứ, gặp gỡ các linh mục, nữ tu và giáo hữu. Đức Hồng Y đã tặng một xe chở đầy phẩm vật cứu trợ cho Caritas địa phương để chuyển cho những người dân đang cần. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng trao 10.000 đô la để mua khoảng 100 máy sưởi điện và lò sưởi bằng gỗ cho những người dân nghèo nhất ở Kharkiv. Một xe tải nhỏ hiệu Volkswagen cũng được tặng cho Caritas Fest. Cha Staszewicz cũng cho biết nhờ cuộc phản công của quân đội Ukraine, thành Kharkiv bớt bị quân Nga pháo kích như trước đây, đặc biệt là ban đêm, người dân bớt sợ hãi và họ an toàn hơn. Nhiều người trở lại thành phố, điều này có nghĩa là có nhiều người cần được giúp đỡ hơn. Hiện nay, Caritas Fest đang trợ giúp khoảng 10.000 người. Tin Jerusalem. Số Kitô hữu ở cổ thành Jerusalem suy giảm trầm trọng. Sự hiện diện của các tín hữu Kitô ở cổ thành Jerusalem ngày càng giảm sút vì vật giá và phí tổn nhà ở quá cao, khiến cho các tín hữu này không còn khả năng sinh sống tại đây. Trên đây là lời tuyên bố của cha Markus Buchnia, giám đốc trung tâm đón tiếp các tín hữu hành hương của Công giáo Áo ở Jerusalem với bàn tin Đức của Đài Vatican hôm 20 tháng 9 vừa qua. Theo cha, với đà này, các tín hữu Kitô có nguy cơ biến mất khỏi hình ảnh thành Jerusalem. Đa số các Kitô hữu ở cổ thành Jerusalem là những người Palestine. Sớm muộn gì họ cũng phải di cư tới miền Tây Jordan với giá sinh hoạt thấp hơn, đặc biệt là tiền thuê nhà tương đối rẻ. Nhà trọ của Công giáo Áo từ lâu vẫn dành một quỹ xã hội để giúp đỡ các tín hữu Kitô còn ở lại tại cổ thành Jerusalem. Ngoài ra, nhà trọ này cũng chỉ đón tiếp khách hành hương từ Áo và các nước nói tiếng Đức ở Âu Châu, cũng giúp tạo công ăn việc làm cho các tín hữu Kitô Palestine bản địa để họ có thể tiếp tục ở lại Jerusalem. Cha Bút Nhà nói, sự hiện diện của các Kitô hữu ở thành thánh Jerusalem là điều thiết yếu. Chúng ta không thể đứng yên mà nhìn tình trạng nơi khai sinh Kitô giáo tiếp tục bị mất sự hiện diện của các tín hữu Kitô. Trong kế hoạch này, cha giám đốc cũng kêu gọi các nhà hảo tâm ở Áo hỗ trợ. Cha Bút Nhà cho biết theo thống kê của chính phủ Israel, tỷ lệ Kitô hữu tại nước này là 1,7% và riêng tại Jerusalem chỉ có từ 20.000 đến 25.000 Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái Kitô khác nhau. Trung tâm Công giáo Áo đón tiếp tín hữu hành hương tọa lạc tại Via Dolorosa, con đường khổ giá Chúa Kitô đã phát thánh giá đi qua, thuộc khu vực Hồi giáo ở cổ thành Jerusalem, và đây là nhà trọ quốc gia kỳ cựu nhất tại thánh địa.
Tin Managua, Nicaragua. Chế độ Nicaragua tiếp tục đàn áp giáo hội Công giáo. Chế độ Nicaragua tiếp tục đàn áp giáo hội Công giáo tại nước này và quyết định mới nhất là trục xuất các nữ tu dòng Thánh giá Thánh tâm Chúa Giêsu ra khỏi nước. Nicaragua hiện do ông Daniel Ortega làm tổng thống và vợ là Rosario Murillo làm phó tổng thống. Các nữ tu bị trục xuất là những người giữ nhiệm vụ cho mình Thánh Chúa và đọc kinh Mân Côi tại nhà thờ chính tòa giáo phận Matagalpa. Vị giám mục của giáo phận này là đức cha Rolando Alvarez đã bị nhà nước bắt giam từ hơn một tháng nay mà không đưa ra một lời buộc tội nào. Các nữ tu Thánh giá Thánh tâm Chúa Giêsu là dòng nữ thứ hai bị chế độ của Tổng thống Ortega trục xuất sau vụ các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Cancuta bị trục xuất vào ngày 6 tháng 7 năm nay. Hôm 20 tháng 9 vừa qua, sau khi rời khỏi Nicaragua, các nữ tu dòng Thánh giá đã được các chị em cùng dòng ở Mexico đón tiếp. Đây là dòng được chân quốc Capela Conchita thành lập ở Mexico hồi năm 1897. Hồi tháng 3 năm nay, theo cầm quyền Ortega đã trục xuất đức tổng giám mục Valdemar Stanislao, một hành động bị tòa thánh gọi là một biện pháp đơn phương không thể biện minh được. Trong cuộc họp báo trên máy bay ngày 15 tháng 9 vừa qua trên đường từ Kazakhstan về Roma, Đức Thánh Cha Francisco cũng phê bình việc nhà nước Nicaragua trục xuất Đức Sứ Thần và các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa, nhưng cho biết tòa thánh tiếp tục đối thoại với nhà nước tại đây. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, tòa tổng giám mục thủ đô Managua cho biết cảnh sát quốc gia Nicaragua ở thành phố Masaya đã cấm các hội đoàn và giáo xứ tại thành này không được tổ chức các cuộc rước truyền thống kính cẩm lãnh thiên thần Nicae và thánh Geronimo vì lý do an ninh. Tòa tổng giáo mục kêu gọi các tín hữu hãy duy trì trong tâm trí lòng sùng mộ gia sản quý giá do các tiền nhân để lại. Các thánh lễ, tuần cửu nhật và các buổi cử hành phục vụ trong hai ngày lễ đó tiếp tục được cử hành theo chương trình của mỗi giáo xứ.
Tin Cameroon, 9 người bị bắt cóc tại Cameroon để đòi tiền chuộc mạng. Đức cha Andrew Nea Fuanya, tổng giám mục giáo phận Bamenda bên Cameroon cho biết, 9 người bị bắt cóc sau vụ đốt một nhà thờ tại địa phương là do nhóm bất lương gây ra để đòi tiền chuộc mạng. Có những nhóm coi giáo hội như một mục tiêu dễ dàng để kiếm tiền. 5 linh mục, một nữ tu và hai giáo dân bị bắt cóc chiều thứ Sáu ngày 16 tháng 9 sau khi bọn bất lương đốt phá nhà thờ Đức Mẹ Maria ở làng Trang, tỉnh Bamenda. Hôm 19 tháng 9, Đức Tổng giám mục sở tại Fuanya tố giác hành động của nhóm bất lương. Cho đến tháng 5 năm nay, Đức cha cũng là giám quản tông tòa giáo phận Mamfe nơi có làng Trang, và từ đầu tháng 9 này, ngài là chủ tịch hội đồng giám mục Cameroon. Gần đây, Đức Tổng giám mục đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp nước này trong tranh chấp giữa miền nói tiếng Anh và ly khai khỏi Cameroon. Đức Tổng giám mục Fuanya nói với Ban Tiếng Pháp Đài Vatican rằng, dường như cộng đồng quốc tế đã quên cuộc khủng hoảng về miền tiếng Anh tại Cameroon. Chúng tôi cũng khuyến khích các tu sĩ nam nữ tiếp tục hoạt động tại hai vùng nói tiếng Anh của Cameroon. Nhưng các giám mục chúng tôi mỗi ngày vẫn nhận được những lời hăm dọa chống lại những cố gắng của gọi đối thoại. Nếu chúng tôi nói chuyện với chính phủ, thì những thành phần đòi ly khai cáo buộc chúng tôi là thân chính phủ. Nếu chúng tôi nói với những người chủ trương ly khai, thì chính phủ cáo buộc chúng tôi ủng hộ phiến quân. Thật là một tình trạng tế nhị, nhưng các giám mục phải tiếp tục công tác làm trung gian giữa các phe. Cameroon có đa số dân nói tiếng Pháp, nhưng cũng có một vùng ở mạng Tây Bắc và Tây Nam nói tiếng Anh thiểu số. Từ 5 năm nay, tranh đấu đòi tách miền này ra khỏi Cameroon để trở thành một nước độc lập. Dân nói tiếng Anh than phiền mình bị kỳ thị và bị thiệt thòi. Bạo động do các cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ Cameroon và các lực lượng đòi ly khai cho đến nay đã làm cho hơn 6.000 người chết và 1 triệu người phải di tản.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã nói về quan điểm của giáo hội về chiến tranh. Về cơ bản, giáo hội không ủng hộ chiến tranh vì bất cứ mục đích nào. Bên cạnh đó, giáo hội cũng cổ võ các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc có những kế hoạch phòng ngừa chiến tranh và bạo lực có thể xảy ra. Trong đó, việc chế tài hay cấm vận cũng là một phương cách được áp dụng để ngăn cản những nguy cơ xảy ra xung đột hay chiến tranh. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói tới chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu chiến tranh bùng nổ mặc dù đã làm mọi cách để ngăn cản? Hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano thứ hai đã đưa ra khái niệm về chiến tranh tự vệ chính đáng, hay cũng còn gọi là chiến tranh chính nghĩa. Theo đó, bao lâu nguy cơ chiến tranh còn tồn tại và bao lâu các thẩm quyền quốc tế chưa có đủ thế lực và sức mạnh để ngăn chặn chiến tranh, thì chính phủ của các quốc gia sau khi đã dùng hết mọi phương thế ôn hòa mà vẫn không đạt được hiệu quả, họ được phép sử dụng quyền tự vệ chính đáng. Tuy nhiên, cũng phải khẳng định rằng những cuộc chiến tranh xâm lược và gây hấn từ bản chất là vô luân. Khi chiến tranh bùng nổ, các cơ quan có trách nhiệm của quốc gia bị tấn công có quyền và có nhiệm vụ dùng các lực lượng quân đội để tự vệ. Đây chính là lý do tại sao các quốc gia có thể trang bị lực lượng vũ trang và sở hữu vũ khí nhằm bảo vệ người dân của mình trước các đe dọa tấn công từ bên ngoài. Từ những lý do này, chúng ta hiểu được các Kitô hữu cũng có thể trở thành những chiến sĩ trong lực lượng quân sự bảo vệ an ninh quốc gia và tự do của đất nước, cũng như có nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cho dân tộc mình. Tuy nhiên, giáo hội khẳng định rằng việc tuyển dụng trẻ em và thanh thiếu niên vào quân đội là một tội ác và phải chấm dứt ngay việc sử dụng trẻ em trong các lực lượng vũ trang dưới bất cứ hình thức nào. Nếu đã có xảy ra thì phải nhanh chóng bằng mọi giá tái lập, hòa nhập các chiến binh thiếu nhi trở về với trường học và xã hội. Vậy đâu là những điều kiện cho phép tổ chức cuộc chiến tranh phòng vệ? Thưa, người ta chỉ được phép sử dụng vũ trang để phòng vệ chính đáng trong những điều kiện hạn chế mà thôi. Trước đó, các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ công ích sẽ phải quyết định xem các điều kiện này đã được đáp ứng hay không. Học thuyết của giáo hội về xã hội nêu ra 4 tiêu chí được coi là đặc biệt quan trọng sau đây. Trước tiên, thiệt hại do kẻ xâm lược gây ra là lâu dài, nghiêm trọng và chắc chắn. Kế đến, không có các biện pháp nào khác có thể ngăn chặn hoặc chấm dứt những thiệt hại đã gây ra. Tất cả các phương cách ôn hòa nhằm giải quyết xung đột đã được vận dụng nhưng không đưa đến kết quả. Thứ ba, hậu quả của việc sử dụng vũ khí để phòng thủ không được nhiều hơn so với những thiệt hại do kẻ xâm lược sẽ gây ra. Ở đây, hậu quả tàn phá của việc sử dụng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt phải được đặc biệt xem xét. Và sau cùng, việc phòng vệ phải có cơ hội thành công trong thực tế. Tuy nhiên, cũng phải nhắc lại điều mà một văn hào người Thụy Sĩ đã nói rằng: không có gì do chiến tranh mang lại tốt hơn những gì ta có thể đạt được mà không cần chiến tranh. Triết gia Immanuel Kant cũng đã nói: chiến tranh là xấu ở chỗ nó tạo ra nhiều người xấu xa hơn những người mà nó đã lấy đi. Hay nói như nhà hoạt động nhân quyền, vị cha già của dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi thì: nếu chúng ta cứ hành xử theo kiểu mắt đền mắt và răng đền răng thì cả thế giới sẽ bị mù và không ai còn răng để ăn uống nữa. Vậy thì có cần phải thiết lập những giới hạn khi sử dụng vũ lực trong trường hợp chiến tranh phòng vệ không? Thưa, ngay cả khi việc tự vệ bằng vũ lực là chính đáng thì người ta cũng không được sử dụng tất cả mọi phương tiện để tấn công lại kẻ xâm lăng. Trong mọi trường hợp, các giới hạn truyền thống để xác định mức cần thiết và tương xứng phải được tuân thủ. Điều đó có nghĩa là trong cuộc chiến phòng vệ chống lại cuộc tấn công bất chính, người ta chỉ được sử dụng vũ lực trong mức cần thiết để tự vệ mà thôi. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về việc các quốc gia phát động chiến tranh tự vệ chính đáng khi bị tấn công bất hợp pháp. Tuy nhiên, dù là chiến tranh chính nghĩa thì nó cũng luôn để lại những hệ lụy nghiêm trọng, nên cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong đó cần phải tuân theo ít là 4 nguyên tắc mà học thuyết của giáo hội về xã hội đã nêu lên. Trong đó, việc sử dụng vũ trang phải được coi là biện pháp cuối cùng khi không còn cách thế nào khác. Cũng phải hạn chế tối đa những rủi ro có thể gây ra, và việc phòng vệ cũng phải có cơ hội đưa đến thành công. Vậy theo Lucas, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy tìm kiếm cơ hội hòa bình thay vì cơ hội để gia tăng bất đồng và xung đột. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về các nạn nhân chiến tranh và các vấn đề liên quan đến vũ khí chiến tranh. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Kazakhstan, đất nước của sự gặp gỡ và đối thoại. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung gần 20.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 21 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Lúc gần 9 giờ, Đức Thánh Cha đi xe mui trần tiến ra quảng trường, đi qua các lối đi để chào thăm các tín hữu tụ tập tại đây. Lên đến bục cao trên thềm đền thờ, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá với lời chào phục vụ để mở đầu buổi tiếp kiến. Rồi tám giáo dân lần lượt đọc trích đoạn từ sách Tông đồ Công vụ, chương 10, câu 34 đến câu 36. Bấy giờ, ông Pedro lên tiếng nói, quả thật tôi biết rõ Thiên Chúa không thêm vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được người tiếp nhận. Người đã gửi đến cho con cái nhà Israel lời loan báo tin mừng bình an, nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người. Trong phần huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha tạm ngưng loạt bài về sự phân định để kể lại chuyến tông du Ngài mới thực hiện tại Kazakhstan. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em, tuần qua, từ thứ Ba đến thứ Năm, tôi đã đến Kazakhstan, một nước đất rộng ở Trung Á, nhân dịp hội nghị lần thứ bảy các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống. Tôi tái bày tỏ với Tổng thống và các vị lãnh đạo chính quyền của Kazakhstan lòng biết ơn của tôi vì sự tiếp đón nồng nhiệt đã dành cho tôi và vì sự dấn thân quảng đại trong việc tổ chức. Tôi cũng chân thành cảm ơn các giám mục và tất cả các cộng tác viên, nhất là về niềm vui tôi đã có được vì có thể gặp gỡ và nhìn thấy tất cả mọi người cùng nhau. Như tôi đã nói, động lực chính của chuyến viếng thăm là để tham dự hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống. Sáng kiến này đã được chính quyền Kazakhstan tiến hành từ 20 năm nay, một nước được coi như là nơi gặp gỡ và đối thoại, trong trường hợp này ở bình diện tôn giáo. Vì thế, được coi như một nước giữ vai chính trong việc thăng tiến hòa bình và tình huynh đệ nhân loại. Điều này có nghĩa là đặt các tôn giáo ở trung tâm sự dấn thân xây dựng một thế giới, trong đó người ta lắng nghe nhau và tôn trọng nhau trong sự khác biệt. Và điều này phải được thừa nhận là do chính phủ Kazakhstan sau khi được giải phóng khỏi cái gông của chế độ vô thần, này chính phủ đề nghị một con đường văn minh liên kết chính trị với tôn giáo, không lẫn lộn nhau và cũng không tách biệt nhau, minh bạch lên án những thái độ cực đoan và di căn. Đó là một lập trường quân bình và hiệp nhất. Hội nghị đã thảo luận và thông qua tuyên ngôn chung kết, muốn tiếp tục tuyên ngôn đã được ký kết tại Abu Dhabi hồi tháng 2 năm 2019 về tình huynh đệ. Tôi hài lòng giải thích bước tiến này như một thành quả của một hành trình đi từ xa. Tôi nghĩ đến cuộc gặp gỡ lịch sử liên tôn về hòa bình do Thánh giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị triệu tập tại SCC hồi năm 1986. Tôi nghĩ đến cái nhìn sáng suốt của Thánh Gioan Paolo đệ nhị và Thánh Paolo đệ lục, và cả cái nhìn của những vĩ nhân thuộc các tôn giáo khác, chỉ cần nhớ đến Mahatma Gandhi. Nhưng làm sao không nhớ đến bao nhiêu vị tử đạo nam nữ thuộc mọi lứa tuổi, ngôn ngữ và quốc gia đã trả giá bằng chính mạng sống mình vì lòng trung thành với Thiên Chúa của hòa bình và tình huynh đệ. Chúng ta biết điều đó
những lúc lòng trọng tuy quan trọng, nhưng tiếp đó phải có sự dấn thân hàng ngày, làm chính tá cụ thể, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Ngoài hội nghị, cuộc viếng thăm này cũng là dịp để tôi gặp gỡ chính quyền Kazakhstan và giáo hội sống tại nước này. Sau khi viếng thăm Tổng thống, vị mà tôi tái cảm ơn lòng tử tế, chúng tôi đã đến hội trường hòa nhạc mới. Tại đây, tôi đã có thể nói với các vị lãnh đạo chính quyền, đại diện của xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Tôi đã làm nổi bật ơn gọi của Kazakhstan là một nước gặp gỡ. Thật vậy, tại đây có khoảng hơn 150 nhóm chủng tộc, nói hơn 80 thứ tiếng. Ơn gọi này là do đặc tính địa lý và lịch sử của đất nước này đã được đón nhận và theo đuổi như một con đường đáng được khích lệ và nâng đỡ. Như tôi đã cầu mong, có thể tiếp tục kiến tạo một nền dân chủ ngày càng trưởng thành hơn, có khả năng đáp ứng thực sự những nhu cầu của toàn thể xã hội. Đó là một trách vụ cam go, đòi thời gian, nhưng ngay từ bây giờ phải nhìn nhận rằng Kazakhstan đã thực hiện những chọn lựa rất tích cực, như từ khước các vũ khí hạt nhân và chọn những chính sách năng lượng và môi trường tốt đẹp. Đây là một điều can đảm. Trong lúc này, có cuộc chiến tranh bi thảm khiến một số người nghĩ đến các vũ khí hạt nhân là một điều điên rồ. Nước này đã bắt đầu không chấp nhận các vũ khí hạt nhân. Về giáo hội, tôi vui mừng gặp gỡ một cộng đoàn những người hài lòng, vui tươi, hăng say, các tín hữu ít ỏi tại đất nước rộng lớn này. Nhưng tình trạng này, nếu được sống với niềm tin, có thể mang lại những hoa trái tim mừng. Nhất là mỗi phút là người bé nhỏ, là men, muối đất và ánh sáng, chỉ trông cậy vào Chúa, chứ không cậy dựa vào hình thức quan trọng nào về mặt con người. Ngoài ra, sự thừa thớt về số lượng mời gọi phát triển những mối quan hệ với các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác và cả tình huynh đệ với tất cả mọi người. Vì vậy, tuy là đoàn chiên bé nhỏ, nhưng cởi mở, không khép kín, không ở thế thủ, cởi mở và tín thác nơi hoạt động của Chúa Thánh Linh, đấng tự do thổi nơi nào người muốn. Chúng tôi đã tưởng niệm các vị tử đạo thuộc dân thánh của Chúa, những người nam nữ đã chịu đau khổ rất nhiều vì đức tin trong thời gian dài bị bắt hại. Với đoàn chiên bé nhỏ nhưng vui tươi ấy, chúng tôi đã cử hành thánh lễ cũng tại Nua Sultan ở quảng trường khu triển lãm 2017. Có những kiến trúc siêu hiện đại bao quanh. Hôm đó là lễ suy tôn thánh giá, và điều này làm chúng ta suy nghĩ, trong một thế giới trong đó sự tiến bộ và thụt lùi trộn lẫn nhau, thánh giá Chúa Kitô vẫn là neo cứu độ. Dấu chỉ hy vọng không làm chúng ta thất vọng vì được thiết lập trên tình yêu Thiên Chúa, đấng từ bi và trung tín. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì chuyến viếng thăm này, và cầu nguyện để biến cố này mang lại thành quả phong phú cho tương lai của Kazakhstan và cho đời sống giáo hội tại đất nước này. Buổi tiếp kiến chung được tiếp nối với phần tóm tắt bài huấn dụ và những lời chào thăm các nhóm hành hương. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ Anh Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Jerusalem và Hoa Kỳ. Cách tuyên các chủng sinh mới tại Học viện Anh Quốc bắt đầu thời gian thụ huấn ở Roma. Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Ba Lan và cảm ơn họ vì đã cầu nguyện cho Ngài trong chuyến viếng thăm tại Kazakhstan. Ngài cũng đặc biệt chào thăm các tham dự viên lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Quỹ Gioan Paolo Đệ Nhị do vị tiền nhiệm của Ngài sáng lập, và Ngài nói, tôi cảm ơn anh chị em vì sự hiện diện và khích lệ anh chị em phổ biến tại các nơi trên thế giới, gia sản tinh thần, noi gương đời sống thánh thiện của người. Khi chào bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến các tham dự viên khoa học do Đại học Thánh giá của Giám hạt Opus Dei tổ chức, các thừa sai bác ái ngành chiêm niệm và các nữ tu Đức Bà Thánh Tâm đang nhóm tổng tu nghiệp. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhớ ngày 21 tháng 9, là ngày thế giới các bệnh nhân Alzheimer, suy thoái não bộ. Bao nhiêu người bị bệnh này và thường bị đẩy ra ngoài lề cuộc sống xã hội. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân này và gia đình của họ, cũng như cho những người chăm sóc họ, để họ ngày càng được nâng đỡ. Tôi cũng xin cầu nguyện cho những người nam nữ phải chạy thận nhân tạo và cấy ghép, có các đại diện ở đây. Đức Thánh Cha cũng không quên kêu gọi mọi người cầu nguyện cho đất nước Ukraine tiếp tục chịu đau thương vì chiến tranh, và cũng kể lại cú điện thoại hôm 20 tháng 9 của Đức Hồng Y Krajewski, Bộ trưởng Bác Ái, là người đã được Đức Thánh Cha gửi đến Ukraine lần thứ tư để viếng thăm và ủy lạo dân chúng. Đức Hồng Y kể lại cuộc viếng thăm và cầu nguyện tại những hố mộ tập thể ở thành phố Izium. Và sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nghĩ đến những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nói, lễ kính thăm Matthew mà Giáo hội Hoàn Vũ cử hành hôm 21 tháng 9 là dịp để tôi nhắn nhủ mọi người hãy học nơi trường của tin mừng. Anh chị em sẽ tìm được trong lời Chúa Kitô ánh sáng và sự nâng đỡ cho hành trình của anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Sinh ra đời tình cha nghĩa cao vời, ơn cha như biển trời, tình cha tựa thái sơn. Cha với con mỗi ngày nói cho con khôn lớn, hướng dẫn con đến trường, chỉ bảo con làm người. Tình cha mang ta suốt đời còn ghi nhớ, ơn cha như biển trời, tình cha tựa thái sơn.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim Việt Nam có tựa đề Mặt trời con ở đâu thuộc thể loại phim gia đình do công ty cổ phần Red Film sản xuất và công chiếu hồi năm 2018. Nội dung của bộ phim xoay quanh tình thương của hai người cha dành cho đứa con yêu quý của mình ở hai gia đình có hoàn cảnh sống khác nhau. Gia đình thứ nhất
gồm có người cha nghèo bị câm tên là A Tẹo với đứa con trai nhỏ tên là Bé Á. Hàng ngày, ông A Tẹo đạp xe đi bán trái cây dạo để nuôi Bé Á. Bé Á mong ước có tiền mở cho cha một sạp trái cây nhỏ để ông không phải cực khổ ngoài nắng ngoài mưa hàng ngày, nên cậu đã trốn học để bán vé số kiếm thêm tiền. Gia đình thứ hai gồm có một người cha giàu có tên là Vượng cùng với đứa con gái nhỏ tên Suka mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Ông Vượng hết sức tuyệt vọng khi thấy sức khỏe của con cái mình ngày càng yếu dần. Khi phát hiện ra cậu nhóc bán vé số tên Á có nhóm máu giống Suka và tủy của cậu có thể cứu sống con gái mình, ông Vượng đã lên kế hoạch bắt cóc Bé Á. Một người là chủ của một âm mưu bắt cóc con của người khác để cứu con mình. Một người có đứa con là nạn nhân của vụ bắt cóc. Cả hai người cha đều quyết liệt cứu con của mình bằng cách thức khác nhau. Tuy nhiên, mặc dù sức khỏe yếu dần, bé Suka vẫn tìm cách giúp cho Bé Á chạy trốn. Trong hành trình trốn chạy đó, cả hai đứa bé đã trở nên đôi bạn thân và sau đó, khi gặp lại gia đình của mình, Bé Á đã tự nguyện hiến một phần tủy của mình cho Suka và cô bé đã được bình phục. Bộ phim mang đến cho người xem một thông điệp cảm động về tình phụ tử. Mọi người cha trên thế giới này đều yêu thương con mình theo mỗi cách riêng, và tất cả những người con đều rất cần sự che chở vững chắc từ người cha của mình. Quý vị và các bạn thân mến, tình thương của cha mẹ là một báu vật tuyệt vời mà những người con may mắn được sở hữu. Nói là may mắn bởi vì trong thực tế có nhiều người con chưa hề được cảm nến tình cha trong cuộc đời. Do vậy, bất cứ ai sinh ra trên đời này mà có được một người cha yêu thương mình, thật sự là những người may mắn. Tình thương và trách nhiệm của người cha đối với con cái đem lại cho chúng một cảm giác an toàn và ấm êm, hạnh phúc. Cuộc sống ngày hôm nay có biết bao thách đố cho người cha trong việc chu toàn bổn phận của mình đối với con cái. Gánh nặng mưu sinh, sự an toàn, sức khỏe và niềm vui của con cái luôn là những mối ưu tư trĩu nặng trong tâm tư của những người cha có lòng yêu thương các con của mình. Dù chúng ngỗ nghịch, quậy phá hay đau yếu, bệnh tật liên miên. Trong tổng huấn Familiaris Consortio về các bổn phận của gia đình Kitô trong thế giới ngày nay, Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai đã khẳng định, gia đình được thiết lập và trở nên sinh động do tình yêu. Và bổn phận đầu tiên của gia đình là trung thành sống thực tại của sự hiệp thông trong một cố gắng bền bỉ nhằm thăng tiến một cộng đồng đích thực. Thật vậy, nếu thiếu vắng tình thương và ý thức trách nhiệm đối với con cái, người cha sẽ gây ra những tổn thương về tinh thần và thể xác cho con cái và có thể đẩy đưa chúng vào con đường hư hỏng. Triết gia Cicero đã từng phát biểu rằng, trên trái đất này không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình. Điều đó có nghĩa là tình yêu của người cha thật sự là món quà tuyệt vời mà những người con thủ đắc được. Mỗi người chúng ta cũng có một người cha. Chắc chắn rằng người cha của chúng ta đã thương yêu chúng ta theo cách thức riêng của các ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có được món quà tuyệt vời nhất, đó là tình yêu của cha. chúng ta đã làm được những gì cho người cha của mình khi người còn đang sống bên chúng ta hay đã lìa cõi trần. Ước gì mỗi chúng ta luôn biết nói lời cảm ơn người cha của mình và không quên bày tỏ tình yêu thương đối với người cha của mình qua những cuộc điện thoại khi ở xa, qua một cái ôm trìu mến hay những món quà bình dị gói ghém tấm lòng hiếu thảo của một người con. Chắc chắn những cử chỉ yêu thương đó của chúng ta sẽ làm ấm lòng người cha mà chúng ta yêu thương.
Ôi tình cha mang la, suốt đời còn ghi nhớ, ơn cha như biển trời, tình cha tựa thái sơn.
Thương yêu con trên đời, mình cha đã lao gầy, cha lao công cả ngày. Lòng cha đẹp biết bao, cha hy sinh mỗi ngày, lo cho con nó ấm, sống nghĩa ân với đời, để trở nên thành người.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người cha, để nơi người chúng con cảm nghiệm được tình phụ tử của Chúa. Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho người cha của chúng con khi các ngài còn sống, và xin ban nguồn vui vĩnh cửu cho các ngài khi các ngài đã qua đời. Amen.
Khi con sinh ra đời, tình cha nghĩa cao vời, ơn cha như biển trời, tình cha tựa thái sơn. Cha với con mỗi ngày, lòng cho con khôn lớn, hướng dẫn con đến trường, chỉ bảo con làm người.
Ôi tình cha bao la, suốt đời con ghi nhớ, ơn cha như biển trời, tình cha tựa thái sơn.
Thương bao cha hy sinh mỗi ngày, lo cho con nó ấm, sống nghĩa ân với đời, để trở nên thành người. Cha hy sinh mỗi ngày, lo cho con nó ấm, sống nghĩa ân với đời, để trở nên thành người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.